Mỗi ngày một sự kiện. Phòng không tình báo tên lửa, những lỗ hổng của quân đội châu Âu có thể thay chân Mỹ tại Ukraine hay không? Trên đây là chủ đề mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép với Kiev khi quyết định tạm ngưng viện trợ quân sự, một đòn giáng mạnh cho Ukraine nhưng cũng là một lời cảnh báo thúc đẩy Liên hiệp châu Âu tăng cường năng lực phòng thủ. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, khối 27 nước không có phương tiện để tái lập hòa bình tại Ukraine cũng như là tự bảo vệ mình do thiếu hụt năng lực quân sự thiết yếu. Cho đến hiện tại, an ninh của châu Âu được bảo đảm nhờ vào năng lực răn đe hạt nhân được mở rộng mà Mỹ cung cấp theo như điều khoản số 5 trong Hiệp ước Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Điều này thể hiện rõ qua việc Hoa Kỳ cho triển khai các lực lượng và vũ khí hạt nhân tại nhiều nước thành viên NATO như Đức, Ý, Bỉ và Hà Lan, nhưng quyền quyết định vẫn nằm trong tay Mỹ. Trong bối cảnh chính quyền Donald Trump tìm cách xích lại gần Nga và có khả năng bỏ rơi Ukraine, cũng như giảm thiểu mối liên hệ xuyên đại Tây Dương, châu Âu có nhiều nguy cơ phải tự lo bảo đảm an ninh. Trên nguyên tắc, điều này là khả dĩ, châu Âu có đến hơn 2 triệu binh sĩ và sở hữu nhiều loại vũ khí tân tiến, từ chiến đấu cơ, xe tăng cho đến đại pháo v.v. Tuy nhiên, theo Le Figaro, các quân đội thành viên NATO chỉ là một tập hợp lực lượng với hơn 17 loại xe tăng và 20 loại chiến đấu cơ khác nhau, nên quốc phòng châu Âu giống như một bức tranh ghép đa màu và mỗi nước gắn liền lợi ích chính trị hay công nghiệp với một tầm nhìn chiến lược tác chiến riêng của mình. Cuộc đấu khẩu ở Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã đặt châu Âu trước một thực tế cay đắng là lục địa già khó thể tự chủ quốc phòng do có ít nhất 5 lỗ hổng hoặc thiếu hụt về năng lực quân sự, mà theo ông Nicolas Barrot, một cây bút thời luận trên báo Le Figaro, vì lệ thuộc quá nặng nề vào Mỹ. Thứ nhất là năng lực răn đe hạt nhân. Ngoài Mỹ, tại châu Âu, Pháp và Anh là những nước có vũ khí nguyên tử và có thể mở rộng bảo đảm an ninh cho các nước đồng minh khác. Tuy nhiên, răn đe hạt nhân của Anh lại phụ thuộc vào Mỹ trong một số yếu tố. Ngoài ra, để có hiệu quả, răn đe hạt nhân phải có được sự hỗ trợ từ các năng lực răn đe thông thường. Quân đội châu Âu, kể cả Pháp, vì quá dựa vào Mỹ, đã không trang bị những năng lực quân sự quy ước cần thiết để có thể tiến hành một cuộc chiến chống một đối thủ cân xứng. Thứ hai, vai trò chỉ huy là một trong những mảnh ghép chủ chốt. Hiện tại, vị trí này trong NATO do một tướng Mỹ đảm nhiệm. Quân đội Mỹ là bên duy nhất có thể điều khiển và điều phối các chiến dịch ở cấp độ quân đoàn, thậm chí là sư đoàn. Quân đội Anh, Pháp không có các phương tiện truyền thông hay phân tích có quy mô lớn như Mỹ hiện có. Thứ ba là hậu cần. Trong lĩnh vực này, quân đội Mỹ nắm giữ phần lớn khả năng vận chuyển hay tiếp liệu trên không. Để đáp ứng nhu cầu này, quân đội Anh, Pháp hiện đang trên tuyến đầu, có ý định đảm nhiệm vai trò quốc gia rừng cột cho các chiến dịch tác chiến, nghĩa là có khả năng cung cấp mọi phương tiện cần thiết cho chiến tranh. Lỗ hổng thứ tư là năng lực tình báo ISR, tức là giám sát và nhận dạng. Khả năng này là không thể thiếu cho việc lập kế hoạch tác chiến hay xác định các mục tiêu. Điều này đòi hỏi các phương tiện thu thập thông tin tình báo, có thể là từ mạng, điện từ hay vệ tinh, những phương tiện mà châu Âu có rất ít về số lượng. Trong các lĩnh vực tình báo mạng và chiến tranh điện tử, Hoa Kỳ hầu như vượt trội châu Âu. Cuối cùng, chiến tranh Ukraine đã bộc lộ rõ yếu kém của châu Âu về năng lực tên lửa. Ỷ vào lá chắn tên lửa Mỹ, hầu như không một nước châu Âu nào có được tên lửa địa đối địa có khả năng tấn công sâu đến 500 km hay xa hơn trong lãnh thổ đối phương. Tệ hơn nữa, châu Âu cũng không có khả năng phá hủy hệ thống phòng không đối thủ, trong khi để phòng thủ, các hệ thống phòng thủ địa đối không lại có số lượng hạn chế. Trong tình cảnh này, theo báo Le Figaro, để có thể đi đến tự chủ chiến lược trước mối nguy đứt đoạn mối liên hệ Đại Tây Dương, các nước châu Âu sẽ phải khẩn cấp trang bị cho mình những viên gạch năng lực còn thiếu.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Minh Anh thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm Báo của Thủy My. Tiếp đến là tạp chí Kinh Tế về chủ đề Mỹ nhòm ngó đất hiếm của Ukraine, bề nổi của tảng băng chìm do Thành Hà phụ trách. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Pháp thắt chặt hợp tác quân sự với Việt Nam, tăng cường hiện diện ở Biển Đông do Thu Hằng trình bày. Chủ đề đã được ông phát vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do anh Vũ thực hiện về chủ đề An ninh mạng, chính quyền Trump hạ thấp cảnh giác trước mối đe dọa Nga.
Nhiều hãng truyền thông Hoa Kỳ đưa tin là vào Chủ nhật vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Sess đã ra lệnh tạm ngưng mọi hoạt động mạng chống lại nước Nga, một quốc gia bị coi là mối đe dọa hàng đầu đối với an ninh mạng. Đây là một sự đổi hướng lớn diễn ra vào thời điểm mà quan hệ giữa Moscow với Washington đang dần xích lại gần nhau.
Sau bản hạ nhục Volodymyr Zelensky tại phòng bầu dục, quan hệ dạn vỡ với các nước châu Âu tại hội nghị Munich và những trao đổi nhã nhặn giữa ông Donald Trump và Vladimir Putin, một dấu hiệu mới cho thấy sự hòa đồng giữa Moscow và Washington trên mặt trận chiến tranh mạng. Theo một số cơ quan truyền thông Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đã ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động mạng của nước này chống lại Nga, bao gồm cả các hoạt động tấn công. Thông tin chưa được xác nhận chính thức này đã được trang The Record loan báo đầu tiên hôm 28 tháng 2. Theo trang tin chuyên về an ninh mạng này, lệnh của Peter Hegseth không áp dụng cho cơ quan an ninh quốc gia cũng như các hoạt động tình báo như nghe lén điện thoại, chặn email nhắm vào Nga. Điều này cần phải được xác nhận, nhưng đây là bước ngoặt lớn và đáng lo ngại vì Nga luôn bị coi là một trong những kẻ thù nhạy cảm của Hoa Kỳ. Jerome Bilua, chuyên gia về an ninh mạng và kỹ thuật số thuộc văn phòng tư vấn Waverstone, giải thích. Ông nói thêm, điều này không có nghĩa là tất cả các lực lượng mạng của Mỹ sẽ ngừng chú ý đến các mối đe dọa từ Nga, vì khu vực tư nhân vẫn luôn có mặt. Tuy nhiên, chúng ta có thể hình dung rằng chính phủ liên bang sau đó sẽ gây áp lực lên các công ty. Đây có thể là bước tiếp theo. Được AFP đề nghị bình luận, Lầu Năm Góc đã không đưa ra ý kiến về việc tạm dừng các hoạt động mạng được báo chí Mỹ đề cập đến, viện dẫn đến sự cần thiết phải duy trì hoạt động an ninh. Giống như các chiến dịch bí mật khác, các hoạt động trong lĩnh vực không gian mạng hầu như không bao giờ được giới chức chính quyền bình luận. Với Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth, không có ưu tiên nào hơn là bảo đảm an toàn cho người lính trong mọi cuộc chiến, bao gồm cả lĩnh vực không gian mạng. Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết văn tắt như vậy. Theo các cựu quan chức cao cấp của Mỹ được New York Times phỏng vấn, việc ra lệnh tạm dừng các hoạt động như thế này là điều thường thấy trong các cuộc đàm phán ngoại giao nhạy cảm, vào lúc mà chính quyền Trump đang thúc đẩy để có được lệnh ngừng bắn nhanh chóng ở Ukraine. Washington dường như đang đưa ra một dấu hiệu thiện chí mới đối với Nga. Tuy không đề cập đến quyết định tạm dừng các chiến dịch mạng nhằm vào Nga, Ngoại trưởng Mỹ Mark Rubio trên kênh ABC hôm Chủ nhật cho biết anh không thể đưa họ đến bàn đàm phán nếu anh lăng mạ họ, chứng tỏ mình đang đối đầu với họ.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia về an ninh mạng, thì ván cược này của chính quyền Trump mang tính mạo hiểm cao vì không có gì bảo đảm rằng nước Nga sẽ đáp lại tương tự với Washington. Trong nhiều năm, Moscow đã bị cáo buộc biến không gian mạng và thông tin thành một cột trụ trong cuộc chiến hỗn hợp chống lại phương Tây.
Jerome Bilua nhận xét, người ta có cảm giác đội ngũ của Trump đang cố nhanh chóng đưa ra mọi bảo đảm thiện chí mà thậm chí có khi chưa có yêu cầu. Trong trường hợp này, họ gần như đang trao cho Nga một tấm vé vàng, một cách nói rằng hãy đến xem những gì đang diễn ra ở chỗ chúng tôi sẽ không làm phiền các bạn nữa. Cảm giác này cũng được chia sẻ bởi Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Chuck Schumer. Sau khi thông tin này được tiết lộ, ông gọi việc đình chỉ các chiến dịch mạng nhằm vào Moscow là một sai lầm chiến lược, đồng thời đánh giá rằng Donald Trump đang trao cho Vladimir Putin một giấy thông hành để tiếp tục thực hiện các chiến dịch mạng và tấn công bằng mã độc vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ. Cách phòng thủ tốt nhất luôn là tấn công, và điều này đúng với lĩnh vực an ninh mạng. Lãnh đạo phe thiểu số Đảng Dân Chủ tại Thượng viện nhấn mạnh, trong những năm gần đây, các cuộc tấn công bằng mã độc nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự và bệnh viện ở Mỹ của các tổ chức tội phạm Nga đã trở nên phổ biến. Hoạt động này đã gia tăng đáng kể từ khi căng thẳng phát sinh do cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bên cạnh đó, các chiến dịch tấn công mạng tinh vi hơn cũng đã nhắm trực tiếp vào an ninh quốc gia Mỹ. Năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump, một nhóm tin tặc đã thành công trong việc xâm nhập vào một phiên bản cập nhật phần mềm giám sát mạng thông tin của công ty SolarWinds. Con ngựa thành Trojan này hoàn toàn không bị phát hiện đã cho phép Moscow theo dõi các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trong gần 9 tháng. Cuộc tấn công quy mô lớn này có thể do nhóm tin tặc Kozibia thực hiện, một nhóm có liên hệ chặt chẽ với cơ quan tình báo Nga. Tổ chức bí mật này được coi là một trong những nhóm hacker nguy hiểm nhất trên không gian mạng bị nghi ngờ đã xâm nhập vào hệ thống mạng của Đảng Dân Chủ vào năm 2016 trong một chiến dịch nhằm can thiệp vào kết quả bầu cử. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ gần đây cũng chứng kiến nhiều nỗ lực can thiệp từ Nga, buộc Bộ Chỉ huy Không gian mạng Mỹ phải tiến hành các chiến dịch bí mật để đối phó với mối đe dọa này.
Chỉ đạo của bên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy là chính quyền Trump đang đánh giá lại mối đe dọa trong lĩnh vực an ninh mạng.
Theo một bài báo đăng tải ngày 1 tháng 3 của The Guardian, Lysine France, Thứ trưởng phụ trách an ninh mạng quốc tế tại Bộ Ngoại giao Mỹ, đã phát biểu trước một nhóm công tác của Liên Hợp Quốc rằng Washington lo ngại về các mối đe dọa từ Trung Quốc và Iran, nhưng không đề cập đến Nga. Một ghi chú mới đây của cơ quan an ninh mạng và an ninh hạ tầng cơ sở, cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ hệ thống bầu cử Mỹ, cũng không coi Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu. The Guardian trích dẫn một nguồn tin am hiểu về vấn đề này cho biết, với tất cả các đợt cắt giảm ngân sách tại các cơ quan khác nhau, nhiều nhân viên an ninh mạng đã bị sa thải. Hệ thống của chúng ta sẽ không còn được bảo vệ và đối thủ của chúng ta biết điều đó, Putin giờ đã ở bên trong. Sau các tiết lộ của The Guardian, chính quyền Mỹ đã bác bỏ thông tin rằng bản ghi chú nêu trên có liên quan đến chính quyền Trump. Một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa khẳng định trên mạng xã hội X rằng cơ quan an ninh mạng và an ninh hạ tầng cơ sở vẫn cam kết đối phó với tất cả các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ, bao gồm cả các mối đe dọa từ Nga. Không có bất kỳ sự thay đổi nào trong lập trường hay ưu tiên của chúng tôi trên mặt trận này. Mặc dù phạm vi thời gian đình chỉ các chiến dịch mạng của Mỹ chống lại Nga vẫn chưa được xác định, nhưng sự đổi hướng đơn phương này có thể làm tổn hại đến mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và các đồng minh truyền thống, đặc biệt là châu Âu, đang đứng trên tuyến đầu trong cuộc chiến ngầm do Kremlin tiến hành. Chuyên gia Jerome Bilois đặt câu hỏi, sự hợp tác sẽ cần phải được đánh giá lại, vì có thể sẽ có ít thông tin hơn về mối đe dọa từ Nga được chia sẻ với tất cả các cơ quan tình báo đang hợp tác với Mỹ. Ngoài ra, các đồng minh có thể có một mối lo ngại chính đáng rằng nếu tôi cung cấp thông tin cho Mỹ, liệu họ có chia sẻ nó với Moscow hoặc bỏ mặc để Nga hành động hay không? Sau hành động quay ngoắt về hồ sơ Ukraine và thái độ thù địch công khai với Brussels của chính quyền Trump, sự việc lần này dường như là một nhát dao nữa đâm vào mối quan hệ tin cậy giữa Washington và châu Âu. Trong 4 năm tới, lục địa già có thể sẽ còn phải tự lực trên mọi phương diện mà không còn trông cậy vào đồng minh Mỹ nữa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Gia tăng sức ép với Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tạm ngừng viện trợ quân sự. Hoa Kỳ áp dụng mức thuế mới và bổ sung đối với hàng hóa nhập từ Canada, Mexico và Trung Quốc. Trung Quốc họp chính hiệp và quốc hội vào lúc kinh tế khó khăn, hàng hóa bị Mỹ tăng thuế nhập khẩu. Mỗi ngày một sự kiện, phòng không tình báo và tên lửa, những lỗ hổng của quân đội châu Âu để có thể thay chân Mỹ tại Ukraine. Theo dòng thời sự, an ninh mạng, chính quyền Trump hạ thấp cảnh giác trước mối đe dọa Nga. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, sự kiện Tổng thống Mỹ ngưng viện trợ quân sự cho Ukraine một cách thô bạo được tất cả các nhật báo Pháp đưa lên hàng đầu trên trang web hôm nay, dù chưa kịp đăng trên báo giấy. Riêng Le Monde ra vào chiều nay nhưng đề ngày mai đã có ngay bài xã luận với tiêu đề khi ngưng quân viện, Trump phản bội Ukraine.
Hơn một tháng sau khi Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ 2, một ảo tưởng đã kết thúc. Ngoại giao đối với nhân vật tự cho là bậc thầy về thương lượng chỉ đơn thuần là business được áp dụng với cùng cách như trong địa ốc.
Từ khi tái lập đối thoại vô điều kiện với ông chủ Điện Kremlin hôm 13 tháng 2, Trump chèn ép Ukraine với những lá bài có trong tay, việc bỗng dưng ngưng viện trợ quân sự vốn có thể giúp Kiev ở thế mạnh khi đàm phán, là bằng chứng mới nhất cho sự phản bội, là một sự chọn lựa chiến lược. Quyết định này được đưa ra sau khi từ chối coi Nga là xâm lược tại Liên Hiệp Quốc, lăng nhục Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng. Trong thời gian đó, Washington nhanh chóng xích lại gần Moscow, hai phái đoàn cấp cao cho hai ngoại trưởng Rubio và Lavrov dẫn đầu gặp nhau suốt 6 tiếng đồng hồ ở Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí còn bàn đến việc mở đường bay trực tiếp. Rõ ràng, Trump muốn buộc Ukraine phải cúi đầu quy phục để cho châu Âu lãnh trọn hậu quả của những diễn biến. Trong tầm nhìn thế giới của Trump, các đồng minh hôm qua nay thành đối thủ. Chiến tranh thương mại bắt đầu hôm qua, Canada và Mexico bị đối xử y như với địch thủ Trung Quốc. Tổng thống Trump cũng đe dọa áp thuế, chẳng để cho châu Âu thời gian ân hạn để tổ chức việc thay chân Hoa Kỳ, trong khi họ đã bắt đầu với hội nghị thượng đỉnh ở London hôm 2 tháng 3, soạn thảo kế hoạch cho Pháp và Anh chủ trì để tiến đến ngưng bắn ở Ukraine. Thay vì khuyến khích, thì những quyết định mới đây ở Washington cho thấy Trump muốn đẩy nhanh mọi việc ở Ukraine, nhất là tìm cách loại Tổng thống Volodymyr Zelensky đúng vào lúc các nhà lãnh đạo châu Âu đoàn kết phía sau ông. Đó là một cú đâm vào sườn châu Âu. Trump hoàn toàn biết rõ là các đồng minh châu Âu trong ngắn hạn không thể cung cấp số vũ khí tương đương với Mỹ. Sắp đến hội nghị thượng đỉnh bất thường ngày 6 tháng 3 do Chủ tịch Hội đồng châu Âu triệu tập, ông Trump thô bạo đẩy người châu Âu vào chân tường, thừa biết là châu lục không thể vượt qua hai thách thức cùng một lúc về an ninh và về thương mại.
Le Figaro phân tích những lỗ hổng của các quân đội châu Âu với 2 triệu quân nhân và thiết bị tân tiến, phi cơ tiêm kích, xe tăng, pháo, v.v. Châu Âu sở hữu sức mạnh quân sự đáng nể, nhưng đó là trên lý thuyết.
Châu Âu có đến 17 loại xe tăng khác nhau, khoảng 20 loại máy bay tiêm kích với các thiết bị khác biệt. Vì mỗi nước chú trọng vào lợi ích chính trị hay kỹ nghệ của riêng mình, NATO được coi như một quân đội bổ sung. Quốc phòng châu lục dựa vào xương sống là Mỹ với chiếc dù nguyên tử lâu nay của Hoa Kỳ. Các thành viên an tâm với điều 5 của NATO. Giờ đây, thủ tướng tương lai của Đức đã phá vỡ điều cấm kỵ xưa nay về quốc phòng châu Âu. Pháp và Anh có thể mở rộng bảo vệ về nguyên tử. Tuy nhiên, muốn răn đe hiệu quả phải đi kèm với lực lượng quy ước. Hiện nay, Bộ Chỉ huy NATO do một tướng Mỹ phụ trách. Chỉ có một quân đội Mỹ mới có thể chỉ đạo và phối hợp ở cấp sư đoàn vì cần phương tiện, thông tin, phân tích, v.v. Hậu cần là một thách thức khác. Mỹ là chủ chốt về vận chuyển và tiếp liệu trên không, tình báo giám sát hết sức quan trọng, nhưng phương tiện của châu Âu rất hạn chế về số lượng, ít đầu tư cho chiến tranh điện tử. Ngoài ra, cuộc xâm lăng Ukraine cho thấy hỏa tiễn địa tầm xa tấn công hơn 500 cây số mang tính quyết định, và hỏa tiễn địa không để phòng thủ của châu Âu cũng không đủ.
Trong hồ sơ Ukraine, Le Figaro nhận xét là phe America First đã thắng thế trước phe Cộng hòa truyền thống.
Từ lâu, phe này vẫn coi Ukraine là chủ đề trung tâm, mô tả đất nước này không phải là một quốc gia dân chủ bị xâm lược, mà là một nước tham nhũng đã lợi dụng viện trợ của Mỹ, kéo Hoa Kỳ vào cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Zelensky bị coi là vô ơn, là đồng minh của đảng dân chủ. Lúc Nga ồ ạt kéo quân xâm chiếm Ukraine, cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều ủng hộ Kiev, nhưng ông J.D. Vance đang tranh chức thượng nghị sĩ nói rằng có nhiều nước dân chủ trên thế giới, chúng ta không thể mỗi lần đều can thiệp. Viện trợ Mỹ cho Kiev được ông coi như là trợ cấp cho châu Âu để họ chẳng làm gì cả. Sau khi vào được Thượng viện, ông Vance bỏ phiếu chống viện trợ quân sự Ukraine, biện minh đó là sự thực dụng, Kiev không có đủ người và đạn dược để chiến thắng nên giúp cũng vô ích. Việc chọn J.D. Vance đứng chung danh sách với ông Trump được loan báo trong đại hội đảng Cộng hòa tháng 7 năm ngoái, được coi là chiến thắng của phe MAGA vốn chỉ là thiểu số, trong khi cánh truyền thống muốn chọn những ứng cử viên như Marco Rubio. Vance được con trai lớn của ông Trump đề nghị. Tại Thượng viện, ông Vance xưa nay bị cô lập trước những khuôn mặt truyền thống, nhưng các thượng nghị sĩ Cộng hòa này trong 72 giờ qua đã thay đổi quan điểm về Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nói về ngày mà nước Mỹ đã chia tay chúng ta, Liberation đánh giá với sự kiện truyền thông hung hăng của Nhà Trắng tấn công Volodymyr Zelensky, Hoa Kỳ đã kết thúc một kỷ nguyên hợp tác sau đệ nhị thế chiến.
Ngày thứ Sáu 28 tháng 2 sẽ là một dấu mốc trong lịch sử đương đại, ngày mà bức màn đã sập xuống, đóng lại thời kỳ nước Mỹ bảo vệ châu Âu, ngày mà nước Mỹ nói lời từ biệt. Để kỷ niệm 3 năm Nga xâm lược Ukraine, ông Trump đã có hành động rất mạnh. Tổng thống Mỹ có vẻ không nhớ lại thất bại của Moscow khi xu quân sang Kiev cách đây 3 năm. Nhưng đối với ông thì Zelensky là một nhà độc tài. Tác giả bài viết nhận xét Tổng thống Ukraine đã kiềm chế rất giỏi tại Nhà Trắng. Ông không để cơn giận bùng ra trước ống kính. Ban đầu cuộc gặp là nhằm ký kết về đất hiếm, nhưng theo một số nguồn tin, các cố vấn tổng thống chợt nhận ra là như vậy, coi như nhìn nhận Donbass đang bị Nga chiếm đóng là lãnh thổ của Ukraine, để tránh làm phật lòng Putin, cần hủy cảnh ký trực tiếp, và Trung dùng cách quen thuộc là sỉ nhục, đổ lỗi cho Zelensky với sự trợ lực của ông Vance và một nhà báo cực hữu. Điều đáng ngạc nhiên là Trump sử dụng cùng một thứ ngôn từ, cùng một luận điệu với Putin, trong khi ông Vance nói y như Medvedev, con rối rẻ tiền của ông chủ Điện Kremlin.
Có lợi gì về chính trị khi bỏ rơi Ukraine trực tiếp trước các kênh truyền hình, trong văn phòng Tổng thống với toàn thế giới là nhân chứng? Tất nhiên là không, theo Liberation.
Màn kịch này phải chăng hướng về một khán giả duy nhất là Putin? Phản ứng của đồng minh sau đó là dấu hiệu tốt lành. Vấn đề là làm thế nào để cứu vãn Ukraine? Cần một cú sốc toàn cầu như vậy để có được lời đáp. Theo nhật báo, đó là vạch ra kế hoạch hòa bình, xác định các bảo đảm an ninh, vay mượn từ Ngân hàng Trung ương châu Âu để tài trợ cho việc sản xuất và mua thiết bị quân sự, thiết lập vòng sắt. Chỉ có Pháp và Anh sở hữu vũ khí nguyên tử, nhưng phía Anh bị ràng buộc vì Mỹ cung cấp đầu đạn và giữ chìa khóa cho việc sử dụng, còn Pháp thì hoàn toàn độc lập. Tướng De Gaulle đã nhìn xa cho cái ngày phải tự vệ.
Nhìn ở một phương diện khác, trên trang diễn đàn của La Croix, tác giả Nicolas Chartin coi vụ khẩu chiến Trump-Zelensky là sự phối hợp giữa đàm phán và truyền hình thực tế.
Chính nhờ truyền hình thực tế mà Trump trở thành ngôi sao, ông nắm vững các bí quyết, là nhà sản xuất chương trình truyền hình. Trump nghĩ đến một series mới mà ông luôn là nhân vật trung tâm, lần này thì show mới mang tên Người Kiến Tạo Hòa Bình, làm thế nào để kiếm được nhiều tỷ đô la.
Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Kinh tế. Mỹ nhòm ngó đất hiếm của Ukraine, thực ra chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thanh Hà phụ trách.
Tạp chí Kinh tế.
Đổi đất hiếm lấy viện trợ quân sự, đó là bài toán mà Nhà Trắng đã đặt ra với Kiev để tiếp tục ủng hộ Ukraine trước cuộc xâm lược Nga đã tiến hành từ hơn 3 năm qua.
So we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things.
Đầu tháng 2 vừa qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trước ống kính truyền hình của Mỹ và quốc tế là ông muốn đạt được một thỏa thuận với Ukraine để bảo đảm nguồn cung cấp đất hiếm và nhiều thứ khác nữa. Trong một tháng qua, hồ sơ đất hiếm Ukraine trở thành tâm điểm trong đối thoại giữa chính quyền Trump với Tổng thống Zelensky. Nhiều tuyên bố trái ngược nhau từ cả hai phía về thỏa thuận đất hiếm Mỹ-Ukraine liên tục được đưa ra trong những tuần qua, để rồi tưởng chừng là đôi bên đạt được đồng thuận, cho đến khi xảy ra cuộc đấu khẩu hôm 28 tháng 2 giữa nguyên thủ Ukraine và Tổng thống cũng như là Phó Tổng thống Hoa Kỳ tại Nhà Trắng. Tiếp theo, sự cố ngoại giao thảm hại ở phòng bầu dục thì Washington thông báo tạm ngừng viện trợ quân sự cho Kiev. Những chuyển biến gần đây nhất đặt ra câu hỏi khoáng sản chiến lược có còn là sợi chỉ đỏ gắn kết Washington với Kiev nữa hay không? Chuyên gia về địa lý Julie Michelle Klinger thuộc Đại học Delaware ở Mỹ trước hết nhắc lại một điều cơ bản về đất hiếm trong lĩnh vực công nghệ sản xuất chip điện tử, bộ não của mọi vật dụng kết nối.
They're often described as the vitamins or the spice.
Thường được ví như một dạng vitamin hay gia vị, bởi vì trong những thập niên gần đây, nhờ những tiến bộ về khai thác khoáng sản mà những kim loại hiếm này đã cho phép sản xuất ra những công cụ phục vụ công nghệ mới, và những công cụ đó càng lúc càng được thu nhỏ, gọn nhẹ mà lại hiệu quả hơn.
Theo một báo cáo của Nga với Liên Hiệp Quốc vào năm 2022, thì Ukraine hiện nay đang nắm giữ 5% trữ lượng đất hiếm của toàn cầu. Ngay sau khi mà những người lính Nga đầu tiên tràn sang lãnh thổ Ukraine vào tháng 2, 2022, thì Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ukraine, bà Svetlana Grinchuk, cũng đã khẳng định rằng 5% khoáng sản chiến lược toàn cầu nằm tại Ukraine, một quốc gia chỉ chiếm có 0,4% diện tích của trái đất. Ukraine là một mỏ lithium tương lai của công nghệ năng lượng tái tạo với một trữ lượng tương đương với 500.000 tấn. Mà chủ yếu nằm tại hai vùng Donetsk và Zaporizhzhia bị Nga chiếm đóng. Liên hiệp châu Âu thì thẩm định Ukraine nắm giữ hơn 20 loại đất hiếm cần thiết cho công nghệ mới. Thực vậy, neodym chẳng hạn là kim loại không thể thiếu để sản xuất tất cả các loại động cơ, từ bàn chải đánh răng bằng điện cho đến bình điện ô tô, từ động cơ máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ cho đến motor các cánh quạt gió hoạt động trên biển. Một chi tiết quan trọng khác là Ukraine được cho là đang nắm giữ 17 kim loại hiếm được sử dụng trong rất nhiều những lĩnh vực, mà đứng đầu là công nghiệp chế tạo chip điện tử. Đấy cũng là một chìa khóa của ngành công nghệ quốc phòng. Trong bối cảnh đó thì không ai ngạc nhiên khi thấy Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một mực đòi đổi đất hiếm lấy viện trợ quân sự trong các cuộc mặc cả với ông Zelensky, nhất là trong cái bối cảnh mà Trung Quốc đang thống lĩnh thị trường khoáng sản chiến lược từ khâu khai thác cho đến công đoạn chất lọc. Mỹ thì đang cần kim loại hiếm để đương đầu với Trung Quốc trong các cuộc chiến về kinh tế, về thương mại và nhất là công nghệ. Nhà báo Etienne Goetz, chuyên phụ trách mục nguyên và nhiên liệu của tờ báo Pháp Les Echos, tuy nhiên lưu ý rằng những báo cáo, những thống kê về nguồn tài nguyên của Ukraine cho tới nay mới trong giai đoạn nghiên cứu mà còn chưa được kiểm chứng. Vậy thì phải chăng là Kiev ồn ào kêu gọi cộng đồng quốc tế đầu tư và phát triển chung đất hiếm, kim loại hiếm, trước hết là để thuyết phục các đồng minh phương Tây tiếp tục yểm trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại nước Nga?
Thực ra, ngay cả các nhà địa chất học của Mỹ đến nay vẫn chưa tìm thấy một cách chính xác những mỏ đất hiếm trên lãnh thổ của Ukraine. Mới chỉ có chính quyền Kiev đưa ra dữ liệu cho thấy có một trữ lượng lớn về đất hiếm và kim loại hiếm, mà phần lớn lại nằm tại những vùng đang bị Nga chiếm đóng. Thành thử mọi người tự hỏi, phải chăng đây là một chiến thuật đi giữ chân Hoa Kỳ để chính quyền Washington tiếp tục ủng hộ Ukraine?
Trên đài truyền hình Pháp và Đức Arte, giáo sư kinh tế Eli Cohen, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia của Pháp CNRS, cũng cho rằng kêu gọi đầu tư và phát triển khoáng sản là một chiến lược lâu dài bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Zelensky, depuis le début, quand il voyait ses partenaires américains, européens, etc.,
Zelensky ngay từ đầu đã khuyến khích các đối tác châu Âu và Mỹ quan tâm đến trữ lượng khoáng sản của Ukraine và đã nói thẳng rằng đầu tư khai thác kim loại hiếm là một phần công cuộc tái thiết Ukraine sau chiến tranh. Kiev muốn mở rộng đối tác với Âu Mỹ để cùng khai thác nguồn tài nguyên mà châu Âu và Hoa Kỳ đang tìm kiếm. Để khai thác đất hiếm của Ukraine thì cần phát triển cơ sở hạ tầng, cần phải xây dựng cả một hệ thống cầu đường, hải cảng, các mạng lưới đường sắt, cần máy khoan, cần các thiết bị để xử lý đất hiếm, cần hạn chế những hệ quả về môi trường, cần nghiên cứu để khai thác khoáng sản tốt hơn và sạch hơn so với những công nghệ đã sử dụng từ trước tới nay.
Về phần nhà báo Guillaume Pitron, tác giả của cuốn Chiến tranh kim loại hiếm, mặt trái của tiến trình chuyển đổi năng lượng và kỹ thuật số, thì ông gắn liền với khai thác kim loại hiếm của Ukraine với an ninh cho quốc gia châu Âu đang trong tình trạng chiến tranh.
La mine, c'est du temps long. Trump ne verra pas un seul gramme de minerai extrait du sous-sol ukrainien avant la fin de son terme.
Khai thác khoáng sản đòi hỏi nhiều thời gian. Cho đến cuối nhiệm kỳ tổng thống, Donald Trump sẽ không trông thấy một gram đất hiếm nào được khai thác từ các mỏ Ukraine. May ra thì mãi đến khoảng năm 2030-2034 thì các mỏ kim loại hiếm Ukraine mới bắt đầu tham gia vào thị trường, và những mỏ này sẽ được khai thác trong khoảng 30 năm. Tức là trong suốt thời gian đó, Ukraine phải được yên bình. Như vậy, đây sẽ là những nguồn kim loại đem lại hòa bình cho Ukraine. Có hòa bình thì mới có được kim loại hiếm để phục vụ công nghệ mới. Như tôi vừa nói, bên cạnh những hoạt động khai thác mỏ, phải kể đến các dự án xây dựng cả một hệ thống giao thông trên bộ như xa lộ, cầu đường, hệ thống đường sắt, phải đầu tư vào nguồn nhân sự. Để làm được việc này, các nhà đầu tư phải được đảm bảo rằng Nga sẽ không lại đưa quân đánh chiếm Ukraine. Câu hỏi kế tiếp là ai sẽ đứng ra bảo đảm an ninh cho Ukraine? Ông Trump muốn rằng Mỹ có được đất hiếm của Ukraine, nhưng nghĩa vụ bảo đảm an ninh cho quốc gia này thì sẽ do châu Âu đảm nhiệm. Vấn đề còn liên quan cả đến nước Nga. Nếu Ukraine không là một địa điểm đầu tư an toàn, thì không thể nào tính đến chuyện thu hút đầu tư nước ngoài để khai thác khoáng sản trong khu vực này.
Mặc dù còn rất nhiều những câu hỏi về các nguồn tài nguyên của Ukraine đang đợi để được khai thác, thế nhưng giới trong ngành đồng loạt cho rằng sở dĩ mà Hoa Kỳ nhòm ngó đến khoáng sản của Ukraine là nhằm phá vỡ cái thế độc quyền của Trung Quốc hiện nay. Viện Nghiên cứu Địa chất Mỹ USGS thẩm định là trữ lượng khoáng sản chiến lược của Hoa Kỳ hiện ước tính ở mức 1,4 triệu tấn, trong khi đó thì trữ lượng của Nga là 12 triệu tấn, của Brazil cũng như của Việt Nam là 22 triệu tấn. Nhưng chỉ một mình Trung Quốc lại đang nắm giữ đến 44 triệu tấn khoáng sản chiến lược. Bà Lucy Schmidt, Phó Chủ tịch Cơ quan Tư vấn Fabric Ecologic chuyên bảo vệ môi trường trên đài truyền hình RT lưu ý rằng Bắc Kinh vừa giàu tài nguyên thiên nhiên, vừa thâu tóm thêm quặng mỏ của châu Phi, châu Mỹ Latin, vừa phát triển công nghệ tinh lọc để cung cấp kim loại hiếm cho toàn thế giới. Các nhà máy sản xuất ô tô điện của tỷ phú Elon Musk cũng như là các nhà máy sản xuất tên lửa của Hoa Kỳ hay tập đoàn vũ khí Lockheed Martin của Mỹ đều phụ thuộc vào kim loại hiếm do Trung Quốc cung cấp. Đó là động lực khiến chính quyền Trump đang tập trung vào khoáng sản của Ukraine, cho dù có rất nhiều những câu hỏi về khả năng khai thác và xuất khẩu đất hiếm của Ukraine.
Tất cả những tranh cãi về kim loại hiếm mang tính chiến lược thực ra xuất phát từ chỗ chúng ta sử dụng những khoáng sản đó để sản xuất vũ khí, để chuyển đổi sang một mô hình kinh tế xanh và sạch. Thế giới đang trong một giai đoạn với đầy biến động, tương lai bất định, và mọi người đều tin rằng để đảo ngược tình huống, chúng ta cần phát triển những công nghệ mới, tức là lại càng lệ thuộc hơn vào đất hiếm, vào những kim loại mang tính chiến lược này. Mỹ và châu Âu ý thức được là họ hiện không nắm giữ kim loại hiếm, cũng không làm chủ được từ khâu khai thác đến chắt lọc xử lý đất hiếm.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Sau đây mời quý vị theo dõi một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng trình bày về chủ đề Pháp thắt chặt hợp tác quân sự với Việt Nam, tăng cường hiện diện ở Biển Đông. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3 năm liên tiếp, tàu chiến Pháp đến thăm Việt Nam. Từ ngày 1 đến 7 tháng 3 năm 2025, tàu khu trục đa nhiệm La Provence thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle thực hiện chiến dịch Clemenceau 25 cập cảng Lotus thăm xã giao thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này thể hiện mối quan hệ tin cậy và hợp tác ngày càng tăng, cũng như cam kết của Pháp đối với hòa bình và an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, theo như thông cáo của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Hoạt động thăm cảng nằm trong khuôn khổ thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện được Việt Nam và Pháp ký tại Paris ngày 7 tháng 10 năm 2024. Trong tuyên bố chung, hai nước nhấn mạnh đến cam kết phát triển quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng nhằm tăng cường năng lực tự cường phù hợp với nhu cầu của mỗi bên. Ngoài ra, Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho các tàu quân sự của Pháp cập cảng Việt Nam theo quy định của luật pháp Việt Nam nhằm phát triển hợp tác và trao đổi chuyên môn giữa Hải quân và lực lượng cảnh sát biển hai nước. Trả lời RFI tiếng Việt ngày 28 tháng 2, nhà nghiên cứu Pháp Laurent Gédéon, trường sư phạm Lyon nhận định những diễn biến tích cực này được thúc đẩy thêm sau khi Hà Nội và Paris tỏ thiện chí củng cố hợp tác song phương nhân chuyến công du của Bộ trưởng Quân lực Sébastien Lecornu và dự lễ kỷ niệm 70 năm Điện Biên Phủ.
Sự hiện diện của tàu khu trục Pháp hoặc các chiến hạm Pháp thỉnh thoảng đi qua và dừng lại ở Việt Nam gắn liền với điều có thể gọi là ngoại giao hải quân, tức là hiện diện tại cảng của các quốc gia có quan hệ tích cực và hữu nghị. Theo tôi, ngoài khuôn khổ Việt Nam, cần phải coi rằng Pháp tham gia vào chiến lược do Hoa Kỳ phát triển trong khu vực, bao gồm việc tái khẳng định sự hiện diện của Hải quân Mỹ và các nước đồng minh, đặc biệt là ở Biển Đông, trước những tuyên bố bá quyền của Trung Quốc đối với khu vực hàng hải này. Theo tôi, nếu nhìn xa hơn một chút về sự hiện diện và sự tham gia của Pháp vào hoạt động này, thì điều đó không chỉ liên quan đến các nguyên tắc về tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế mà Pháp ủng hộ, mà cũng cần lưu ý rằng Pháp có một vùng biển rộng lớn ở Thái Bình Dương, nhưng không hẳn có thể kiểm soát được hết bằng những phương tiện quân sự hiện có. Vì vậy, Paris cần sự ủng hộ của Washington, và việc Paris can dự vào một khu vực thực sự rất xa ở Ấn Độ-Thái Bình Dương là cách để Pháp đánh dấu sự gần gũi với người Mỹ và tham gia vào các hoạt động hợp tác giữa Mỹ và Pháp ở khu vực mà hai nước có chung lợi ích địa chiến lược.
Khi thiết lập được mối quan hệ ở cấp cao nhất trong chính sách ngoại giao của Việt Nam, Pháp tăng cường được hiện diện và củng cố hoạt động ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi có tuyến hàng hải huyết mạch, thông qua những chương trình tăng cường hợp tác quân sự với các nước ở trong khu vực như Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore. Tuy nhiên, trả lời RFI tiếng Việt trước đó, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon cũng nhấn mạnh đến khía cạnh quân sự không được làm quá nổi bật trong tuyên bố chung giữa Hà Nội và Paris ngày 7/10/2024 để không xúc phạm Trung Quốc. Cũng chính để tránh làm phần lòng Trung Quốc và cũng nằm trong chính sách 4-0, Việt Nam không tham gia các cuộc thao dượt mang tính chất quân sự ở trong vùng hoặc do bên thứ ba ngoài khu vực tổ chức. Nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle gồm tàu sân bay Charles de Gaulle, tàu khu trục đa nhiệm La Provence, tàu tiếp tế Jacques Chevalier, tàu hộ tống phòng không Forbang và khinh hạm Alsace lớp Aquitaine thăm cảng Subic Bay ở Philippines từ ngày 21 tháng 2 và tham gia hoạt động hợp tác hàng hải với Hải quân Philippines. Tuy nhiên, chỉ có tàu khu trục đa nhiệm La Provence đến thăm cảng Lotus ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon giải thích.
Theo tôi, điều này liên quan đến việc Pháp là đồng minh của Mỹ, cũng như việc Philippines cũng có liên minh quân sự với Mỹ. Vì vậy, chúng ta thấy có sự gần gũi về mặt địa chiến lược và quân sự giữa Pháp và Philippines. Hoàn cảnh này không giống như với Việt Nam, bởi vì Việt Nam không tham gia vào kiểu liên minh này tại khu vực này hay bất cứ ở nơi nào khác. Tôi nghĩ rằng sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay Pháp trong khuôn khổ các cuộc tập trận chung này là nhằm kiểm tra khả năng tương tác giữa các đơn vị hải quân khác nhau. Và như tôi nêu ở trên, đó là cách để Pháp thể hiện sự can dự. Có rất nhiều quan ngại mang tính địa chiến lược đặc trưng với Mỹ, nhưng không liên quan trực tiếp đến lợi ích của Pháp ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vì vậy, đây là thông điệp gửi tới Trung Quốc, cũng là thông điệp gửi tới Hoa Kỳ, chủ yếu theo quan điểm của tôi. Và tôi không nghĩ rằng giữa Pháp và Việt Nam có sự hợp tác ở cấp độ này. Một yếu tố khác đó là nhóm tàu sân bay tượng trưng cho khả năng quân sự và hình thức đe dọa cao. Và tôi nghĩ rằng đối với một quốc gia như Pháp, thì việc gửi một đội tàu sân bay vào Biển Đông sẽ gửi đi một thông điệp ngoại giao rất tiêu cực từ Trung Quốc. Và trong bối cảnh hiện tại, điểm này không nằm trong những bận tâm ngoại giao của Paris.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Pháp là thành viên duy nhất trong Liên hiệp châu Âu có chủ quyền tại Ấn Độ-Thái Bình Dương với 7 vùng lãnh thổ hải ngoại có hơn 1,6 triệu công dân. 90% diện tích vùng đặc quyền kinh tế của Pháp cũng nằm trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Lực lượng tàu chiến của quân đội Pháp tại các căn cứ ở đảo Réunion, Nouvelle-Calédonie hay Polynésie thuộc Pháp đều tương tác thường xuyên với các đối tác. Còn những chiến dịch quy mô lớn như Clemenceau 25 được Bộ Quân lực Pháp nhấn mạnh là nhằm củng cố và khẳng định mối liên hệ mà quân đội Pháp đã phát triển ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong nhiều năm. Chiến dịch Clemenceau 25 được phát triển từ cuối tháng 11 năm ngoái và được chuẩn đô đốc Jacques Mala, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay, giới thiệu trong buổi họp báo ngày 8/11/2024 như sau.
Ce déploiement, cette mission a quatre objectifs principaux. Tout d'abord,
chiến dịch có 4 mục tiêu chính. Trước hết, đóng góp vào các hoạt động của Pháp và châu Âu ở Hồng Hải và Ấn Độ Dương. Hoạt động này nhằm mục đích tăng cường an ninh hàng hải trong khu vực và nguồn lực của nhóm tác chiến tàu sân bay. Chiến dịch cũng giúp phát triển khả năng tương tác với các đối tác và đồng minh của chúng ta ở Ấn Độ Dương cũng như ở Thái Bình Dương. Thông qua hoạt động này, thúc đẩy một không gian Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, cởi mở và ổn định với các đối tác khu vực trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Và cuối cùng, góp phần vào bảo vệ người dân và lợi ích của Pháp ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, mà Pháp là quốc gia ven biển và phải thực hiện chủ quyền của mình đối với tất cả các vùng lãnh thổ hải ngoại này.
Où la France est une nation riveraine et elle doit y exercer sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires ultramarins.
Không chỉ chiến dịch Clemenceau 25 mà tất cả những chiến dịch trước đó, nhóm tác chiến tàu sân bay Pháp đều phối hợp với tàu từ các đối tác và đồng minh. Cho nên, số lượng hộ tống nhóm tàu sân bay Pháp được tăng cường thường xuyên với tàu khu trục hoặc tàu ngầm nước ngoài như của Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ý, Maroc, Anh, Úc, Canada, Nhật Bản, v.v. và lần lượt thông qua 3 cuộc tập trận quy mô lớn, theo giải thích của chuẩn đô đốc Jacques Mala.
Après le transit en Méditerranée et en mer Rouge,
sau khi đi qua địa Trung Hải và Hồng Hải, nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle tham gia các cuộc tập trận song phương thường niên Varuna, góp phần duy trì khả năng tương tác giữa Hải quân Pháp và Ấn Độ. Ấn Độ là đối tác quan trọng của Pháp ở Ấn Độ Dương. Giai đoạn hợp tác hoạt động chính của chiến dịch Clemenceau 25 diễn ra với các đồng minh và đối tác của Pháp ở phía đông Ấn Độ Dương. Trong cuộc tập trận La Perouse, Pháp phối hợp với hải quân các nước giáp với quần đảo Indonesia, trong đó có Philippines, Malaysia, Indonesia, về bảo đảm an ninh hàng hải ở ba eo biển chính. Cuối cùng, lần đầu tiên kể từ rất lâu, tàu sân bay Charles de Gaulle và đội tàu hộ tống di chuyển trên Thái Bình Dương, trong đó phải kể đến cuộc tập trận Pacific Stellar ngoài khơi phía đông Philippines nhằm tăng cường khả năng tương tác với hạm đội 7 của Hoa Kỳ. Pháp có ít cơ hội tương tác với hạm đội 7 vì lực lượng này ở rất xa so với hạm đội 5 và 6 mà Pháp thường hoạt động chung. Trong suốt hành trình, nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ nhận được sự hỗ trợ của các đối tác thông qua các điểm dừng chân và hỗ trợ hậu cần, cũng như tiếp nhận đội máy bay tuần tra hàng hải tầm xa Atlantic 2.
Đội tàu tác chiến tàu sân bay được Bộ Quân lực Pháp giới thiệu là lực lượng chính thực hiện các nhiệm vụ triển khai sức mạnh. Tàu sân bay Charles de Gaulle có thể di chuyển hàng nghìn km mỗi ngày trong nhiều tháng, có hai đường băng, một nhà kho để bảo trì, sửa chữa 40 máy bay. Khoang tàu có thể chứa 600 tấn đạn dược, 3.200 tấn xăng máy bay, tương đương với 2 tuần hoạt động với cường độ mạnh. Sự can dự của Pháp trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương còn được thể hiện qua việc chỉ huy Hải quân Pháp tham gia vào hai diễn đàn chính trong khu vực. Đó là Hội nghị chuyên đề Hải quân Ấn Độ Dương và Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương. Mục đích của hai tổ chức này là cải thiện đối thoại, hợp tác về an ninh, khả năng tương tác giữa hải quân của các quốc gia giáp danh với từng khu vực. Tại khu vực Đông Nam Á, Pháp luôn bày tỏ nguyện vọng gia nhập Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, gọi tắt là ADMM+, quy tụ các nước thuộc ASEAN và 8 cường quốc chính trong khu vực, trong đó có Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và Paris kỳ vọng vào sự ủng hộ của Hà Nội để được tham gia vào Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.
Thưa quý thính giả, tạp chí của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Gia tăng sức ép với Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tạm ngừng viện trợ quân sự. Hoa Kỳ áp dụng mức thuế mới và bổ sung đối với hàng hóa nhập từ Canada, Mexico và Trung Quốc. Trung Quốc họp chính hiệp và quốc hội vào lúc kinh tế khó khăn, hàng hóa bị Mỹ tăng thuế nhập khẩu. Mỗi ngày một sự kiện, phòng không tình báo tên lửa, những lỗ hổng của quân đội châu Âu để có thể thay chân Mỹ tại Ukraine. Theo dòng thời sự, an ninh mạng, chính quyền Trump hạ thấp cảnh giác trước mối đe dọa Nga. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí xã hội về lừa đảo trực tuyến ở Việt Nam khi nhóm tội phạm giành công nghệ. Tiếp đến, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế Mỹ nhóm ngó đất hiếm của Ukraine bề nổi của tảng băng do Thành Hà phụ trách. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Actua đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.